This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Phương. Dạ vâng, trước hết thì Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Và có lẽ quý vị cũng sẽ rất là ngạc nhiên tại sao Khôi Nguyên lại xuất hiện trong chương trình này. Chúng tôi thì vô cùng cáo lỗi đến quý vị bởi vì luật sư Tom đã bận một số việc khẩn nên là không có thể tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có luật sư David Phương trong phòng studio ngày hôm nay. Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến luật sư và mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
David xin trước nhất mình chào anh Tom đang nghe.
Luật sư Tom chắc cũng đang nghe.
Anh là chào Nguyên, anh David xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, thì trong mỗi lần mà luật sư David Vương cũng như là luật sư Tom đến với quý vị thì đều có một chủ đề khác nhau. Thì không biết rằng hôm nay mình nói về chủ đề nào vậy thưa luật sư Vương?
Hôm nay mình trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào để hỏi David về luật pháp đó, thì David đố quý vị là cái cây ở tiểu bang Texas của mình, cái cây và con chó, cái nào trị giá nhiều hơn?
Ai, cái câu này hơi bị khó hỏi hơi khó. Nhưng mà thì trước khi Khôi Nguyên trả lời câu hỏi đó thì quý vị nếu mà có thắc mắc thì cũng có thể gọi vào tham gia bất cứ vấn đề nào liên quan đến luật pháp thì cũng có thể gọi vào tham gia với chương trình với luật sư David Vương và Khôi Nguyên tại số 713-664-8002, 713-664-8002. Thì khi luật sư hỏi một cái cây và một con chó thì cái nào mắc tiền hơn,
trị giá nhiều hơn?
Thì cái này
cho trị giá nhiều hơn cho ông chủ,
nghĩa là
thí dụ như mình đi, mình có một con chó chết và mình có một cái cây chết thì cái nào thường nhiều hơn?
Theo Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên tuy rằng không có biết nhiều luật pháp nhưng mà nghĩ rằng là cái nào mà nó sống, cái nào mà gọi là nó có movement, tức là nó có di động, nó có sinh mạng thì nó tất nhiên là phải đáng giá hơn, đúng không luật sư?
Không đúng.
Không đúng.
Đố là phải là không đúng rồi.
Tại sao luật sư đã đặt câu hỏi thì có thể giải thích cho Khôi Nguyên và quý thính giả được không ạ?
Luật này luật mới vừa breaking news, mới vừa xuống. So một cái hồ sơ mới vừa được xử thì cái con chó đó là thường thường mình thí dụ như bây giờ mình bị cái người kế bên cán con chó mình chết đi. Thì mình sẽ bị thường là mình nhớ nó nè. Mình có bao nhiêu năm mình nuôi nó nè.
Đúng
không? Rồi con cái của mình hay là chơi với nó vân vân. Đó. Những cái tiền đó không được bồi thường. Chỉ thường cái giá con chó thôi. Thí dụ như con chó bạc rê là 1.000, trả 1.000. Con chó mình mua 3.000 thì trả 3.000, nó chỉ thường cái con chó thôi. Đó, nhưng mà cái cây á thì lại là được thường ánh nắng nè, như là nó che bao nhiêu lâu. Cái cây đẹp, cây xấu nữa nè. Cái trị giá của cái cây của nó.
Ngộ ha. Hôm nay Khôi Nguyên mới biết được cái luật mà cái cây nó quan trọng hơn, nó mắc tiền hơn là con chó. Và trước khi chúng tôi tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây. Hello,
tôi chào anh Khôi Nguyên với luật sư Vương trên đài.
Dạ vâng, chào anh.
Tôi là Tom, xin hỏi luật sư Vương câu này. Ở tiểu bang Texas mình là community property phải không luật sư Vương?
Đúng rồi.
Như vậy thì tôi muốn hỏi là khi mà một cái người nào đó họ có một cái bảo hiểm nhân thọ life insurance policy, mà khi mà họ obtain cái policy đó after cái ngày họ get married. Và họ sống, hai vợ chồng sống trong tiểu bang Texas. Thì câu hỏi của tôi là cho dù bây giờ cái người mà chủ của cái policy, life policy đó mà họ designate cái người beneficiary là ai mình không cần biết. Cái người phối ngẫu, cái người spouse của cái người chủ đó. Chủ của cái policy có thể là họ claim về sau này. Tôi nói về sau này nhá, là many years later, chẳng hạn như là after divorce for example. So on so forth, vân vân. Họ có thể họ claim bằng cái tiền mà sử dụng để mà đóng cái premium cho cái policy đó hàng năm đó, là nó là community property, therefore cái người phối ngẫu có quyền entitled half của cái benefits whatever cái life policy đó nó entitled.
Dạ, yeah, cái này anh Thơm phải cúp điện thoại đi em giải thích cho, tại cái này nó dài dòng lắm, nhưng mà trước nhất thì câu hỏi của anh Thơm rất là hay. Bây giờ
tôi lắng nghe trên radio.
Dạ. Yeah. Tại vì David muốn nói tại sao anh Thơm nên cúp á, tại vì cái hồ sơ nó bẻ rất là nhiều.
Dạ.
Sau bây giờ mình cho hai người vợ chồng. Ở trong đây nó có ba người, bốn người. Cái okay. Người thứ nhất á là mình cho vợ và chồng. Ok, là cái policy thứ nhất, vợ và chồng. Cái người thứ hai đó là hãng bảo hiểm, là insurance. Đúng không? Cái người thứ ba đó là cái người beneficiary. Là cái người mà thừa hưởng trong cái di chúc này. Và cái người thứ bốn á là cái người nó gọi là cái này là cái luật, là cái ông tò. Okay, cái luật á, cái ông tò, ok, nó xử như thế nào. Alright, so ở bên ở trong luật pháp, người chồng và người vợ là luật giao kèo, là mình hứa hôn với nhau, mình hứa với họ và họ hứa với mình. Do you promise to marry her for the rest of your life? Cái đó là cái promise, cái đó là cái giao kèo. Do you promise to marry him? Cái đó là cái giao kèo. So vợ chồng là cái giao kèo. So bây giờ cái tiền community property này của cái life này, sau khi cưới nhau rồi đi mua cái life insurance này, là nó là của chung.
Yeah.
Nếu cái life insurance này có cái gọi là cash value là trong cái insurance này mình có thể rút được cái tiền ra. Thí dụ người chồng và người vợ sắp sửa ly dị, cái life insurance này nó có cash value trong chồng, thì nó được chia hai.
Dạ.
Hiểu không? Tại vì cái insurance nó chỉ giá là 100 ngàn, thí dụ như vậy. Nhưng mà mình chưa chết thì nó chỉ có cái giá cash value thôi. Nếu mà mình mua term life thì mình không có cái cash value. Bây giờ mình cho nó cái cash value, thì nếu mà ly dị đó, người chồng, người vợ này sẽ chia cái cash value này. Cái cash value này có thể là 5.000 đồng, 10.000 đồng. Nhưng mà cái life policy của mình đó là 100.000.
Yeah.
Đó. Sau cái đó là giữa chồng và vợ. Cái người insured, cái người insurance là người thứ hai. Là tại vì họ là cái người mua và bán với mình, thì họ là cái party thứ hai. Thì mình và vợ mình có cái giao kèo với cái người bảo hiểm này. Thì cái ông bán bảo hiểm này đó, ổng sẽ trả cho cái người nhận được, là cái người beneficiary. Là tại vì ổng có cái giao kèo với mình mà. Và mình nói với ổng, nếu tôi chết tôi sẽ cho anh B. Thì anh B ở đây đó là không có phải là vợ và chồng. Đó, là cái anh đó là anh thứ ba, beneficiary. So, bây giờ cái người chết, cái thí dụ như mình là chồng và vợ, mình dùng cái community property, cái community property này đưa cho chết xong, mua xong rồi cái anh B anh nhận, thì anh Thơm anh hỏi là mình có đòi được cái tiền community không? Câu trả lời là không. Tại sao? Tại vì cái này là tiền xài của mỗi bên. Thí dụ như mình đi ra mời mình ăn cơm mình ăn cơm, mình bao bạn mình, bây giờ mình ly dị rồi mình đi đòi cái tiền ăn cơm lại sao? Cái này là tiền xài và tiền thâu nhập vô, tiền ra và tiền vô. Thì nó đã qua hết rồi, nó tính là xài rồi.
Yeah.
Đúng không? Nó tính là xài rồi. Là tại vì cái người vợ, thí dụ cái người vợ đã chết rồi. Okay, cái người vợ nó chết rồi thì cái tiền này nó xong rồi. Cái người beneficiary này, cái luật nó sẽ đưa qua.
Yeah.
Cái di chúc á, nó không có điều khiển cái life insurance. Cái di chúc nó đi theo cái di chúc. Tại vì cái di chúc á, mình có cái người thừa hưởng được là cái người đó gọi là heirs, là cái máu mủ, cái heirs là đi chết, cho trong lúc chết, cho sau khi chết, là cái heirs. Còn cái này là beneficiary, người thừa hưởng trong cái giao kèo của life insurance, thì nó đi theo cái beneficiary. Cái di chúc nó không có điều khiển cái life insurance. Tại vì nhiều quý vị nghĩ rằng là cái di chúc nó sẽ điều khiển cái life insurance. Không. Mình, lúc mình còn sống á, mình biết được, lúc mình còn sống được là mình biết được cái beneficiary này cho ai. Nếu vợ và chồng không thích cái một bên không thích á, nguyên thì mình phải ngừng cái đó.
Yeah.
Mình phải đổi cái beneficiary.
Đổi liền.
Còn yeah. Nếu mà mình đã chết rồi đó, mà cái người đó chết rồi thì cái anh beneficiary lấy hết luôn, và cái anh còn lại không có đòi được cái community property. Cũng giống như là David lấy cái mua cái đồng hồ cho một người bạn của David, bà xã của David không có đòi được, là tại vì đã cho rồi,
đúng
đã
rồi.
Xài rồi,
yeah.
Xài tiền của chung. So, cái người beneficiary này sẽ được cái thừa hưởng này. Dĩ nhiên, cái người còn sống lại có quyền thưa kiện văn văn mậu văn nói là cái người này bị mẹo, người này cái người vợ tôi bị tùm lum la, cái chuyện đó thì cái chuyện đó để tòa xử. Thì bây giờ mình tới ông tòa. Đó. Tại sao ông tòa là David để cho ông thứ bốn? Thứ bốn là cái ly dị, đúng không? Hoặc là cái ông tòa này sau khi chết đó, mình phải ra cái hồ sơ nó gọi là probate. Mình ra cái hồ sơ probate thì ông tòa ông xử có cái tài sản này của ai và ai tranh chấp cái gì, vân 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 vân. Sau cái ông tòa này là cái ông số 4, thì nếu mình nếu mà mình đã ly dị thì cái life insurance này nó cho như là đã chết rồi. Thí dụ như là thường thường cái life insurance đó, nếu mình mua cái life insurance, nếu David mua cái life insurance, nếu David chết thì David để vợ David trên đầu. Rồi nếu mà vợ David không còn sống đó, thì David để là con của David sau đó. Nhưng mà David đã ly dị rồi. Đã ly dị rồi. Thấy không? Thì cái ly dị này nè, mà lại là không đổi cái life insurance. Nghĩa là mình đã ly dị rồi, mình đâu có muốn để cho bà thừa hưởng cái life insurance.
Đúng rồi.
Hoặc là đâu biết được. Tại vì có nhiều lúc quý vị á, biết không, có nhiều người làm ly dị với luật sư Vương á, nói là ok, tôi ly dị nhưng mà tôi muốn giữ cái life insurance cho bà. Thì bà được thừa hưởng. Mà nhớ cái giao kèo không? Cái giao kèo là cái gì? Cái giao kèo là cái thằng bảo hiểm, cái anh bán bảo hiểm á, ảnh chỉ biết ai là cái người thừa hưởng thôi, ảnh đi theo cái đó.
Đúng rồi.
Sau bây giờ mình muốn đổi á, thì mình có quyền đổi. Mà mình lỡ mình không đổi đó. Thí dụ như mình lỡ mình không đổi, bây giờ trong cái đầu của mình á, là mình đã ly dị rồi, là mình biết cái đó rồi. Nhưng mà mình quên đổi cái life insurance đi. Thì cái đó là ông tòa ông xử. Là cái ý của mình là cái gì? Nhưng mà theo cái ông bán bảo hiểm á, ông không cần biết.
Đúng rồi, giấy tờ sao thì ông làm vậy thôi.
Dạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh đã gọi vào. Câu hỏi này cũng khá là hay, bởi vì nó có nhiều khúc mắc, nó nhiều rắc rối trong đó mà nhiều người quý đồng hương của chúng ta không có hiểu được. Và vâng, chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ chào anh, chào luật sư Vương. Tôi tên Điền á.
Dạ,
tôi có một người quen người ta bị thiết kịch bữa nay đó, không biết hỏi về vấn đề limit thiết kịch bữa nay với luật sư được không ạ?
Dạ cứ
hỏi. Được, cứ mời anh ạ.
Ok, thì tôi muốn nếu mà tôi mà muốn có nghĩa là nếu mà cái người mà bị cái ticket về limit á, mà người ta muốn học defense driving school đó, thì cái step by step thì phải nên làm như thế nào? Rồi nếu mà trường hợp mà mướn luật sư mà để mà take care cái vấn đề này á, thì cái người đó có cần phải ra tòa không?
Dạ.
Hai option.
Dạ.
Thì để muốn tôi muốn cũng có option nào là bé để cho người ta đó.
So David muốn anh cũng cúp điện thoại luôn.
anh Điền cúp điện thoại để nghe luật sư trình bày nhé anh.
Okay. Cái, dạ vâng, cái này cảm ơn anh Điền. Nó hình như đó Khu Nguyên là David có mỗi ngày câu hỏi lên văn phòng mỗi ngày. Điều thứ nhất anh Điền, okay, mình muốn học defensive driving. Nếu trong đầu của mình muốn học defensive driving thì mình không cần luật sư, là mình chỉ lên trên internet mình chọn mình muốn học cái defensive driving. Nhưng mà nó có nhiều cái lỗi nó không cho mình học defensive driving.
Yeah.
Thì cái chuyện nó chuyện nhỏ, nếu mình nó không cho mình là điều đó là mình biết liền như vậy.
Yeah.
Một hai là mình chạy xuống dưới tòa. Mình chạy xuống dưới tòa, mình nói chuyện với công tố viên, mình nói hey, tôi muốn học defensive driving, thì họ sẽ làm ABCD rồi mình ký rồi mình trả. Thì cái defensive driving là cái gì? Cái đó là mình đầu hàng đầu tiên, mình vô là mình đầu hàng thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái luật của Mỹ đó anh Điền là bên kia phải có bằng chứng và bên mình phải gặp cái người mà cho mình cái ticket và bên kia phải chứng minh là mình có lỗi. Còn anh á, anh lấy là ok tôi muốn học defensive driving là anh giơ tay lên tôi chấp nhận. Có nhiều lúc á là mình vượt đèn đỏ thiệt, mình vượt đèn đỏ nha, cái này là để cho nói là luật sư Vương vượt đèn đỏ. Nhưng mà có nhiều lúc luật sư Vương thắng là tại vì ông cảnh sát bữa đó có ở ngoài tòa, ông không có mặt. Hoặc là ông viết cái tên của David, hoặc là ông làm cái miếng giấy. Ông nói là luật sư Vương vượt speed limit ở trên đường 59. Well, 59 nó chạy qua quận tùm lum tùm la hết, 59 chỗ nào.
Ừ.
Thì nó thua bởi vì giấy tờ. Người cảnh sát viết vô không có đúng. Là phải viết là cái quận Harris, nó nằm ở trong cái quận Harris. Nhưng mà ông cảnh sát đó, ông viết ẩu quá, ông viết nhanh quá, ông viết trên đường 59. Thì 59 nó chạy tới là Dallas lận. Thì cái tòa này không được xử cái hồ sơ này, là nó gọi là cái complaint đó, nó hư. Nó không có đúng luật pháp, nó sẽ bị xóa, cho nên mình thắng. Bây giờ mình trở là dưới một cái nữa, có nhiều anh chị em nghĩ đó là thí dụ như mình bị cái ticket ngày hôm nay và trong vòng một năm mình bị một cái ticket nữa, và cái ticket kỳ trước mình đã học defensive driving rồi, có nhiều anh chị em nghĩ đó là cái ticket thứ hai mình không có được đi học defensive driving, cái luật cái đó không có đúng. Nó cái luật là depends cho ông tò. Có nhiều lúc ông tò ổng cho thì mình ok. Thí dụ như những cái tòa án ở dưới municipal court của 1400 Lobuck, ông tò ổng cho mình học cái defensive driving even là mình đã học hồi 6 tháng trước. À, thì một cái nữa đó là mình có thể học được á, mình có thể làm đó, là mình không học cái defensive driving nhưng mà mình lấy 90 ngày. Tại vì á, mình đi học defensive driving á, là mình phải đi học mình mắc thứ bảy.
Yeah.
Rồi xong rồi mình lấy cái học đó đó, mình nộp nó lên trên tòa. Mm-hmm. Ok. Có nhiều người họ không có thể nào nghỉ thứ bảy được. Thì họ lấy cái 90 ngày, họ nói rằng là ok, tôi sẽ trả tiền và tôi sẽ 90 ngày và tôi sẽ hứa với tòa là tôi không bị gì hết. Thì trong vòng sau khi 90 ngày xong rồi đó, thì cái hồ sơ nó sẽ hủy bỏ, thì nó không tính 2 điểm.
Yeah.
Ok, so tùy theo mình muốn cái học defensive driving hay là muốn 90 ngày. Theo luật sư Vương đó, mình nên chọn cái 90, mình nên chọn cái học trước.
Học.
No, mình cho học trước. Lý do tại sao, Khu Nguyên? Là tại vì mình học xong rồi đó, là mình nộp lên là cái hồ sơ nó xong.
Yeah.
Nó xong trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng. Còn nếu mà mình đợi 90 ngày đó, là mình tù treo 90 ngày. Mình bị nữa đó, thì mình bị 2 điểm. Đó. Cho nên á, mình nên đi học trước. Cái đó là cái triết lý của luật sư Vương thôi. Tùy theo luật sư, mỗi luật sư có một cái triết lý khác. Nên mướn luật sư hay không? Cái câu trả lời hỏi luật sư đó thì lúc nào luật sư cũng nói là phải mướn luật sư. Đúng không? Để kiếm chút cháo. Nhưng mà sự thật ra đó, nếu mà nói về luật pháp đó, là mình nên mướn luật sư. Và mình cứ đợi có khoảng 1 tuần lễ, 2 tuần lễ. Cả đống thơ từ những cái ông luật sư làm traffic này, ông sẽ gửi thơ cho mình có thể chọn một ông đó. Cái dĩ nhiên á, là mình nên mướn một người luật sư, thì một người luật sư họ có thể trả anywhere từ 75 đồng, 100 đồng, 125 đồng, somewhere around there. Nhưng mà cái mướn luật sư nó có cái lợi lắm. Lợi thứ nhất á, là mình có cái cơ hội được cái hồ sơ mình hủy bỏ, dismiss. Là tại vì có thể là ông cảnh sát, ông không có mặt. Cái mình mướn luật sư đó mình phải ra với ổng một lần. Có nhiều anh chị em nó nói là ô tôi hồi đó tới giờ tôi mướn luật sư mà tôi đâu ra tòa đâu. Thì nghĩa là ông luật sư này ổng đã lấy cái hồ sơ của mình, ổng đã đi xuống dưới tòa ổng đầu hàng trước rồi.
Vậy thằng đâu có làm gì đâu.
Ổng xuống đầu hàng, ổng nói ok khách tôi muốn học cái defensive driving. Thì cái đó là cho những cái anh chị em nào rất là bận. Còn luật sư Vương thích á, là hai anh em mình đi xuống dưới tòa một lượt chơi vui một bữa. Tại vì nó có nhiều cái lý do mình có thể dismiss cái hồ sơ này được. Có một cái lý do mà rất là tốt đó là có nhiều khi ông cảnh sát ông không có nhớ. Một ngày đó ông cho 100 cái hồ sơ luôn. Ông không có nhớ cho nên ông nói hồi tao không có ready, dismiss. Đúng không? Even ông có mặt ở đó. Nhưng mà tại vì bữa đó đó có nhiều lúc đó anh chị em thấy không? Họ đứng đó, họ cứ quắc vô. Bữa đó quắc vô 100 cái hồ sơ, sao nhớ cái hồ sơ nào, hồ sơ nào. À, thì có nhiều người honesty á, có nhiều người thật thà, ông cảnh sát nói không, tao không nhớ. Okay. Sẽ hủy bỏ cái hồ sơ. Thì ở đây mới vừa xảy ra đó là có 4 ông cảnh sát. 4 ông cảnh sát này, ổng cho cái ticket và ổng viết bạn của ổng là có mặt. Nhưng mà bạn của ổng không có mặt. Và thí dụ như ông giết lúc 12 giờ là bạn của ông có mặt. Còn cái ông mà không có mặt á, ông cũng có giết một cái ticket nữa lúc 12 giờ mà ông ở chỗ khác.
Ừ.
Rồi ông thứ ba, ông cũng giết ông bạn của ông có mặt bữa đó đó. Là nghĩa là một cái hồ sơ như vậy, ông này có mặt ba chỗ một lượt. Đó, chứ đó là chỉ còn thượng đế thôi chứ không có ai mà có ba chỗ một được. Thì 6,000+ cái hồ sơ được dismiss.
Yeah. Yeah.
Uh-huh. Cái điều mà quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta đó anh Điền, nên mướn luật sư đó là tại sao? Không biết cách nộp giấy tờ, không biết tiền phải trả làm sao. Và sau khi đó có nhiều cái tò đó anh Điền, mình phải hoành lợi tò. Nó có nhiều cái hồ sơ đó là mình chỉ được dismiss xong mình không có cần show up nữa. Nó có nhiều cái hồ sơ mình phải hoành lợi bữa đó. Và một cái quan trọng, nó có nhiều cái hồ sơ đó là mình phải đi mua cái record là mình clear trong vòng 90 ngày đó, hoặc là trong vòng 1 năm đó, trong vòng cái 90 ngày đó, yeah, mình clear. Là mình phải đi mua ở trên Austin, là mình phải run ra cái miếng giấy nói rằng là từ cái ngày bắt tới ngày hôm nay tôi đã không có bị cái ticket nào hết. Thì cái lúc đó ông tòa ổng mới dismiss cái hồ sơ này. Nhưng mà có nhiều anh chị em á, bị warrant arrest là bị bắt ở tù. Là bởi vì làm có 4 điều phải làm, nhưng mà làm có 3 điều à. Mà không nhớ cái điều thứ 4. Thì tự nhiên cái 2 năm sau cái ông tòa ổng bắt mất tiêu. Đang bị một cái ticket khác cái nó cầm đầu mình, nó bỏ ông tù. Câu trả lời là anh Điền nên mướn luật sư. Nên thôi chứ không phải là bắt buộc.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn.
Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.